luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025. Tiếp đó là bài phản ánh công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 09 yêu cầu các bộ ngành địa phương bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025. Mở đầu chuyên mục pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện quan trọng này.
Thưa quý vị và các bạn, công điện của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nêu rõ trong dịp Tết, sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025 đã và đang diễn ra nhiều hoạt động lễ hội thu hút đông đảo nhân dân tham dự ở các địa phương trên cả nước. Để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định chỉ đạo liên quan, bảo đảm tổ chức các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025 theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, bảo đảm an toàn lành mạnh, tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân các địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định tại chỉ thị số 40 ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025, chỉ thị số 45 ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghị định số 110 ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ, quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản khác liên quan. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, nhân dân và khách du lịch, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tổ chức và tham dự lễ hội, tuyệt đối không tổ chức và tham dự các lễ hội tràn lan lãng phí, nhất là lợi dụng để tác động hoạt động mê tín dị đoan. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội để trục lợi, tác động tiêu cực, nhất là tại các địa phương diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, thu hút đông đảo nhân dân tham dự. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì chỉ đạo phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, nhất là trong dịp lễ hội xuân năm 2025, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý, hướng dẫn tổ chức lễ hội tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công an tăng cường chỉ đạo công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và các địa điểm tổ chức lễ hội. Công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn việc thực hiện tốt các quy định pháp luật về tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội trên địa bàn. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết, không chèo kéo và ép giá ép du khách mua hàng tại các điểm du lịch lễ hội, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích lễ hội tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan cờ bạc. Quán triệt chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định hướng dẫn về tổ chức, tham dự các hoạt động lễ hội, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nêu cao tinh thần nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tham gia tuyên truyền, vận động việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, trong sáng trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên. cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân chúc Tết trong giờ làm việc, làm ảnh hưởng đến thời gian tiến độ giải quyết công việc, nhất là đối với nhân dân địa phương. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội. Lãnh đạo các bộ, cơ quan địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các hộ kinh doanh bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ cho nhân dân và du khách tham dự các lễ hội và hoạt động liên quan. Các lực lượng chức năng sắp xếp phân luồng bảo đảm an ninh an toàn trật tự giao thông tại khu vực và trong thời gian diễn ra các lễ hội cũng như các hoạt động liên quan. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ đảng viên tham gia theo dõi đôn đốc triển khai và phản ánh kịp thời cho các cơ quan chính quyền gần nhất, các cơ quan báo chí về những hoạt động không đúng quy định của đảng và nhà nước của các cá nhân tập thể để xử lý kịp thời hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến vào ngày 13 tháng 2 này, tỉnh Bình Định đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025. Phát huy truyền thống thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, các địa phương trong tỉnh Bình Định đã và đang triển khai thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tổ chức gặp gỡ để thăm hỏi, động viên, tuyên dương và tặng quà để kịp thời động viên giúp thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục ghi nhận.
Thưa quý vị, theo chỉ tiêu giao quân năm 2025, tỉnh Bình Định sẽ giao 2.807 thanh niên, trong đó chỉ tiêu quân đội là 2.450 thanh niên giao cho các đơn vị của bộ quân khu và chỉ tiêu giao công an nhân dân là 357 thanh niên. Lễ giao nhận quân dự kiến được tổ chức vào lúc 7 giờ sáng ngày 13 tháng 2 này. Những ngày giáp Tết, có dịp đến thăm các gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025, chúng tôi đều cảm nhận được không khí vui tươi đầm ấm ở các gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự chuẩn bị nhập ngũ lần này. Năm nay, thanh niên Mai Thành Hậu, 19 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, lên đường nhập ngũ cũng là lúc anh trai của Hậu vừa xuất ngũ trở về. Chia sẻ về lý do tình nguyện nhập ngũ, Hậu cho biết, bản thân luôn nhận thức rằng không có gì vinh dự và tự hào khi tiếp nối truyền thống gia đình là nhập ngũ để phụng sự Tổ quốc. Hậu chia sẻ, bố và anh từng nói với em rằng nhập ngũ vào quân đội sẽ đối mặt với nhiều khó khăn gian khổ, nhưng người lính sẽ được rèn luyện giáo dục để trở thành một người trưởng thành mạnh mẽ. Em luôn khắc ghi và lấy làm động lực cho mình vượt qua mọi thử thách. Cũng là thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, những ngày khám tuyển nhận được kết quả trúng tuyển, thanh niên Phan Hoàng Thuật, 18 tuổi, ở xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, vừa mừng vừa lo. Thuật mừng vì nguyện ước nhập ngũ của mình đã thành, lo vì sợ đi nghĩa vụ ở nhà không ai chăm sóc cho bố bị bệnh. Những ngày qua, chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể thường xuyên đến gia đình để chia sẻ với hoàn cảnh và động viên Thuật rất quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ khi vào quân ngũ. Thuật bày tỏ, với em, quân đội là môi trường tốt nhất để tuổi trẻ rèn luyện cống hiến. Ở đây, anh trai của em cũng từng tham gia nghĩa vụ quân sự và rất chững chạc, trưởng thành sau 2 năm trở về nhà. Hầu hết các thanh niên trúng tuyển năm nay đều xác định phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước rồi mới tính đến lập nghiệp, lo cho tương lai sau này. Thanh niên Võ Đình Sinh, 22 tuổi, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ bày tỏ, em đang là dân quân tự vệ của xã. Khi biết em viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gia đình rất ủng hộ và luôn động viên. Vì quân đội là môi trường rất tốt để em rèn luyện phấn đấu. Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể, các địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động quan tâm, thăm hỏi, tặng quà, động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Đã có nhiều hình thức phong phú để tiếp sức cho thanh niên được các địa phương tổ chức như gặp gỡ thanh niên nhập ngũ tại nhà, tại xã, phường, thị trấn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, mời đại diện các gia đình có con em nhập ngũ đến tham quan đơn vị quân đội. Những hoạt động trên đã góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, động viên tiếp sức, giúp thanh niên nhập ngũ nêu cao trách nhiệm nghĩa vụ công dân. Cùng với các hoạt động gặp gỡ, các xã, phường, thị trấn tổ chức vận động xã hội hóa để hỗ trợ tổ chức liên hoan và tặng quà cho thanh niên trúng tuyển. Nhiều cơ quan, hội đoàn thể đã trích quỹ, quyên góp tiền vật chất hỗ trợ gia đình có thanh niên nhập ngũ. Trung tá Bùi Mộng Truyền, chính trị viên, ban chỉ huy quân sự thị xã Nhân cho biết, Mức quà tặng để động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ tại các xã phường trên địa bàn năm nay bình quân khoảng 1,3 triệu đồng một thanh niên. Riêng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã cũng phối hợp với các ngành đoàn thể tặng 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, tất cả thanh niên nhập ngũ đợt này đều rất phấn khởi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tá Tô Bắc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Quy Nhơn cho hay, việc thăm hỏi tặng quà động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, nhất là dịp trước Tết Nguyên đán, là hoạt động được duy trì thường xuyên nhiều năm nay ở thành phố. Qua hoạt động này, cơ quan quân sự các cấp cũng sẽ nắm bắt chặt chẽ tình hình tư tưởng thanh niên, kịp thời giúp đỡ chia sẻ với gia đình cũng như bản thân mỗi thanh niên, động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Thượng tá Lê Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương cùng cấp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, chu đáo các hoạt động động viên tiếp sức thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Bởi đây là một trong những yếu tố giúp thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.